Ghép tim, nếu bất kỳ cơ quan nào trong cơ thể chúng ta cần sức khỏe và hiệu quả, đó phải là trái tim. Tim là cơ quan hoạt động nhiều nhất. Nó giống như một quả bom hành động kép. Đầu tiên, nó lưu thông máu khắp cơ thể và sau đó gửi chất quan trọng qua thận để thanh lọc. Nói máu là nói sự sống, Lê Vi Ký 17 câu 11, và khi tim không hoạt động bình thường, tuần hoàn máu bị gián đoạn, và cuối cùng, cái chết đến. Chiếc máy rất thú vị này chỉ có kích thước bằng nắm tay và nặng xấp xỉ 500 gram ở một người trưởng thành. Cơ quan cơ bắp tuyệt vời này được chia thành 4 ngăn, tất cả đều được bao bọc bởi một màng gọi là màng ngoài tim. Thiết bị tuyệt vời này thường đập khoảng 70 lần mỗi phút và điều đó có nghĩa là 4.200 lần mỗi giờ. Trong một ngày, nó sẽ là 100.800 nhịp, và trong một năm, nó sẽ cho tổng số là 36.792.000 nhịp. Và nếu chúng ta áp dụng điều này cho một người đã 70 tuổi, tương đương với việc nói rằng trái tim của người đó đã đập 2.575.440.000 lần. Thể tích máu mà một trái tim bình thường phải bơm mỗi năm là 2.457.000 lít. Lượng máu đó đủ để lấp đầy hơn 245 xe tăng, mỗi xe có dung tích 10.000 lít mỗi chiếc. Đồng thời tính toán áp suất mà tim tạo ra trong 12 giờ hoạt động, với áp suất đó, nó có thể nâng một tải trọng tương đương với trọng lượng 65 tấn lên khoảng 30cm so với mặt đất. Một cuộc điều tra y tế đáng kinh ngạc và đáng kinh ngạc khác về hiệu quả của trái tim con người và sự lưu thông máu qua tĩnh mạch, động mạch và mao mạch của cơ thể con người, bao gồm một lộ trình dài 22.224 km. Chuyển điều này thành khoảng cách địa lý, chúng tôi sẽ có một chuyến đi biển từ New York ở Hoa Kỳ đến Hồng Kông trên bờ biển Trung Quốc đi qua kênh đảo Panama. Trái tim là một cơ quan trung thành làm sao? Tim hoạt động không ngừng mỗi ngày bất kể ngày làm việc và ngày nghỉ, không bao giờ yêu cầu nghỉ ngơi, hoặc một kỳ nghỉ, anh ta thậm chí không tìm kiếm hưu trí hoặc trợ cấp xã hội. Nó hoạt động trung thực ngay cả khi chủ nhân của nó ngủ yên hoặc say mê với các nhiệm vụ. Tất nhiên, cơ quan này sẽ hoạt động với hiệu quả tối đa và sẽ được giữ trong tình trạng hoàn hảo khi nó không bị lạm dụng bởi những tác động có hại, chẳng hạn như hận thù, bạo lực, đố kỵ, ghen tuông sâu sắc, đam mê, buồn phiền muộn phiền, tệ nạn ma túy, chẳng hạn như rượu, thuốc phiện, heroin, morphine, cocaine và nicotine. Thật ngạc nhiên khi biết chúng ta phụ thuộc vào trái tim như thế nào. Nếu chúng ta bị mất một bên mắt, chúng ta vẫn sẽ có một bên còn lại để nhìn. Tai bị điếc không ngăn cản chúng ta nghe được bằng tai kia. Chân bị thương có thể được huấn luyện chỉnh hình. Nhiều người xoay sở để làm những công việc vĩ đại chỉ với một cánh tay và một bàn tay, vậy mà chúng ta chỉ có một trái tim. Mặc dù khoa học trong thời gian gần đây đã làm chúng ta ngạc nhiên với những tiến bộ đáng kinh ngạc về tim mạch, chúng ta hãy dẫn chứng trường hợp của tiến sĩ C. Barnard, đến từ Nam Phi, người đã thực hiện một trong những ca cấy ghép tim người đầu tiên với kết quả khả quan. Thật là may mắn cho rất nhiều con người sinh ra với trái tim khiếm khuyết. Bây giờ cũng sẽ có hy vọng cho những người sinh ra với các vấn đề tim mạch, bị ảnh hưởng bởi sốt thấp khớp, sơ cứng động mạch, tăng huyết áp động mạch, tiểu đường, giang mai, ung thư, v.v. Họ nhìn thấy một tia sáng hy vọng mới được tái sinh để sống lâu hơn và tốt hơn một chút. Tuy nhiên giá trị và vị trí của trái tim thiên nhiên là không thể đong đếm và quý giá không thể thay thế được. Tuy nhiên, hạnh phúc toàn vẹn của con người không thể chỉ đạt được khi có một trái tim khỏe mạnh về thể chất. Đối với con người, những năm trên trái đất là rất ít, và đó là những vấn đề và khó khăn. Ngày nay, chắc chắn còn có những giá trị khác trong cuộc sống con người, ngoài sức khỏe hoàn hảo, góp phần vào việc đạt được một cuộc sống đơn giản và hạnh phúc. Sự thật không thể chối cãi đối với con người là, sức khỏe thể chất được liên kết trực tiếp với não bộ, và từ đó phát ra các làn sóng ấn tượng, cảm xúc, tình cảm và cảm giác được phát ra từ trái tim và hệ thần kinh, qua toàn bộ cơ thể. Salomon khôn ngoan nói trong châm ngôn của mình, trên tất cả những gì được bảo vệ, hãy canh giữ trái tim của bạn vì nó mang lại sự sống cho nó. Châm 4 câu 23. Chỉ thị của trái tim có trước từ tâm trí. Hàng ngày, chúng ta nghe rất nhiều về một người có trái tim vàng, một trái tim cao thượng, hoặc một người có trái tim chai đá hoặc trái tim tàn nhẫn. Có những cá nhân thậm chí không nhận ra rằng họ có một trái tim, cho tất cả những suy nghĩ của họ được phơi bày. Ngày nay, vẫn có những người rất trẻ đã chán nản. Trong tất cả những trường hợp này, ngay cả trong những giờ phút khó khăn của cuộc sống, chúng ta nên thực hành tình thân ái, càng xa càng tốt với tất cả mọi người, ngay cả những người không hợp lý. Theo sự chẩn đoán của thần thánh, trái tim con người chịu nhiều tổn thương về mặt tinh thần và đạo đức hơn là thể chất. Và nó chính xác là một trạng thái cảm xúc chán nản gây ra bệnh tật về thể chất và ảnh hưởng đến tim mạch. Vì lý do này, nhiều bác sĩ phẫu thuật có năng lực đã bổ sung cho công việc hiệu quả của họ bằng việc áp dụng tâm lý trị liệu và tâm lý học. Kinh nghiệm cho thấy những người trầm cảm hầu như không đáp ứng với điều trị tâm lý lâm sàng nói chung hoặc can thiệp phẫu thuật. Trái tim của con người lần đầu tiên được đề cập đến trong Thánh Kinh, The Holy Bible, nơi Đức Chúa Trời khẳng định như sau, và mọi tưởng tượng về những suy nghĩ của trái tim ngài liên tục chỉ là sự dữ. Sáng thế ký 6 câu 56. Nhiều thế kỷ sau, nhà tiên tri của Đức Chúa Trời tên là Giê-rê-mi đã khẳng định, lòng gian dối trên hết mọi sự và gian ác, ai sẽ biết được. Ta là Chúa dò xét tấm lòng, để ban thưởng cho một người tùy theo hạnh kiểm của người ấy, tùy theo những gì người ấy làm được. Giê-rê-mi 17 câu 9 đến câu 10. Đã hàng trăm năm trôi qua, kể từ khi con Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giê-sơ Cờ Rít, đã giao giảng, nhưng điều gì từ miệng mà ra, thì điều này ra khỏi lòng, và điều này làm ô uế con người. Của lòng, gian dâm, lừa bịp, trộm cắp, làm chứng dối, báng bổ. Ma-thi-ơ 15 câu 18 đến 19. Có phải kể từ thời Chúa Giê-su Cờ Rít, mọi thứ trên đất đã được cải thiện không? Không. Hoàn toàn không. Nhân loại vẫn phải chịu đựng cùng một cái ác, khi trái tim của họ tiếp tục bị tha hóa đối với cái ác. Sự chinh phục của khoa học thật đáng khâm phục. Các bác sĩ tim mạch ở một số quốc gia hiện đang thực hiện các ca phẫu thuật cấy ghép tim, và một số đã thành công rõ ràng. Nhưng chính đấng tạo hóa đã hứa cho ca ghép tim cách đây hơn 3.000 năm bằng cách tuyên bố, ta sẽ cho ngươi một trái tim mới và đưa một linh hồn mới vào trong ngươi, và lấy trái tim bằng đá ra khỏi cơ thể ngươi, ta sẽ cho ngươi tấm lòng bằng xương bằng thịt. Ê-xê-chi-ên 36 câu 26. Chúng ta sẽ làm tốt để tham dự lời đề nghị của Đức Chúa Trời vẫn còn hiệu lực, Thánh Linh và Cô Dâu Phán, hay đến, cho kẻ khát đến và ai muốn lấy nước sự sống tự do. Khải Huyền 22 câu 17. Sự can thiệp phẫu thuật của các chuyên gia trong các bệnh hữu cơ, trong nhiều trường hợp, có thể kéo dài tuổi thọ của một người. Tuy nhiên, cuộc sống như vậy sẽ không ngừng ngắn ngủi và có hạn, một ngày nào đó chắc chắn sẽ kết thúc bằng cái chết. Nếu khoa học thực hiện những nỗ lực như vậy để kéo dài tuổi thọ của con người, thì chúng ta càng phải nắm giữ lời hứa thiêng liêng của Chúa Giê-su Ki-tô, biết rằng, điều cần thiết là tất cả chúng ta phải xuất hiện trước tòa án của Đấng Christ, để mỗi người người ta nhận được tùy theo những gì mình đã làm khi còn ở trên đất, dù tốt hay xấu. Biết rằng nếu ai ở trong Đấng Christ, thì người ấy là người dựng nên mới, những điều cũ đã qua đi, này, tất cả đều trở nên mới. 2 Cô-rinh-tô 5 câu 10 và 17. Nếu lương tâm của bạn đang cáo buộc bạn rằng lòng bạn không ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời, Công vụ 8 câu 21, thì hãy hỏi tác giả thi thiên David, hỡi Đức Chúa Trời, hãy tạo cho tôi một tấm lòng trong sạch và đổi mới trong tôi một thánh linh công bình. Thi thiên 51 câu 10. Hãy biết rằng nếu bạn làm điều này, thì sự bảo đảm 100% từ Đức Chúa Trời, hứa hẹn sẽ chữa lành cho bệnh tật thuộc linh của trái tim bạn. Bởi vì Đức Chúa Trời đã hứa và muốn ban cho bạn một trái tim mới và sự sống vĩnh cửu.